Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, dân cư tại một số tỉnh tại Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đề nghị yêu cầu gặp Thủ tướng Thái Lan để nói về hậu quả của đập thủy điện Sayaburi đang được xây dựng trên lãnh thổ Lào. Những thông tin này sẽ được gửi tới quý vị qua phần tường trình của Thanh Trúc. Ngày tiếp đến sẽ là ghi nhận của Gia Minh về vụ xô xát hành hung mới diễn ra tại Thánh Thất Cao Đài Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, thông tin viên Ngọc Lan có trình bày về cuộc biểu tình cùng cộng đồng người Việt tại trung tâm Lido Sài Gòn trước buổi biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Vân. Và như thường lệ, cuối buổi phát thanh sáng thứ ba sẽ là chuyên mục câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Trì phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung trên, chúng tôi mời quý thính giả nghe bản tin đầu giờ sáng ngày thứ ba.
Nam Nguyên và Khánh An gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Leon Panetta đã đến Bắc Kinh vào tối ngày hôm qua, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, trong đó có cả cuộc gặp riêng với nhân vật sẽ lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và ghé thăm một số căn cứ quân sự. Trước khi rời Tokyo để sang thăm Hoa Lục, ông Panetta tuyên bố rằng cả thế giới đều trông chờ vào nỗ lực mà hai chính phủ Nhật và Trung Quốc sẽ thực hiện để giảm bớt căng thẳng đang xảy ra giữa hai quốc gia liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư mà người Nhật gọi là Senkaku. Khi trên đường từ Washington đến Tokyo, ông Panetta còn bày tỏ quan ngại là những vụ tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông và Biển Đông có thể sẽ bùng nổ lớn hơn. Ý muốn nói va chạm quân sự có thể xảy ra nếu những nước liên quan không tự kiềm chế. Đây là lần đầu tiên ông Panetta đến thăm Trung Quốc trong cương vị của người điều khiển ngành quốc phòng Hoa Kỳ.
Trước khi rời Tokyo, ông Panetta cũng nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý dựng hệ thống radar để giúp Nhật tăng cường phòng thủ, đề phòng việc có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng phi đạn. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng hệ thống radar này được xây dựng chỉ để nhắm vào Bắc Hàn, chứ không nhằm mục đích nào khác. Tuyên bố này được đưa ra để trả lời những thắc mắc đến từ phía Trung Quốc, vì chính phủ Bắc Kinh từng tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng các hệ thống radar và hệ thống phòng thủ phi đạn mà Washington sẽ đặt ở Nhật nhắm để theo dõi những hoạt động quân sự của Hoa Lục. Theo hãng thông tấn AFP, một toán chuyên viên Hoa Kỳ đang có mặt tại Nhật Bản để tìm địa điểm đặt hệ thống radar này. Trích dẫn lời các viên chức quốc phòng Mỹ, AFP còn nói là hệ thống sẽ được đặt ở miền nam của Nhật Bản.
Các nhà quan sát cho rằng quyết định mới nhất về quân sự mà Tokyo và Washington mới thông báo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Panetta, chưa kể đến việc Hoa Kỳ mới nộp đơn trước Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, cáo buộc Trung Quốc áp dụng chính sách bảo hộ giúp những công ty chế tạo xe hơi và linh kiện xe hơi để các mặt hàng này xuất khẩu ra nước ngoài với giá rẻ. Trong hồ sơ gửi cho WTO, văn phòng đại diện Mậu dịch Hoa Kỳ đưa ra những bằng chứng để cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô la giúp các công ty chế tạo và sản xuất xe hơi và linh kiện xe hơi. Đơn của Hoa Kỳ ghi rõ rằng việc làm này của Bắc Kinh vi phạm luật lệ thương mại, gây ảnh hưởng bất lợi cho các ngành kỹ nghệ tương tự của Mỹ và của những nước khác. Tin này được văn phòng đại diện Mậu dịch Hoa Kỳ loan báo ở Washington, và sau đó Tổng thống Barack Obama nhắc lại khi đến vận động tranh cử ở bang Ohio, là bang nòng cốt của kỹ nghệ xe hơi Mỹ. Phản ứng ghi nhận được từ Bắc Kinh là bản thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc bác bỏ tất cả mọi cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra.
tiếp tục phần tin, lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi đã đến Hoa Kỳ hồi chiều hôm qua. Trong chuyến đi kéo dài 18 ngày, nhân vật được ca ngợi là biểu tượng của cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền Miến Điện sẽ được chính phủ Hoa Kỳ trải thảm đỏ đón tiếp, sẽ gặp Tổng thống Obama, bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, các lãnh tụ dân chủ cũng như Cộng hòa tại Quốc hội Liên bang. Bà cũng sẽ nhận lãnh huân chương cao quý nhất do Quốc hội Mỹ trao tặng để vinh danh những nỗ lực mà bà đã theo đuổi và thực hiện từ năm 1988 đến nay. Trong khoảng thời gian đó, bà đã nhiều lần bị chính quyền quân sự Miến Điện bắt giam và quản chế. Cũng xin thưa thêm là bà Suu Kyi đến Mỹ trùng hợp với thời gian Tổng thống Miến Điện Thein Sein có mặt tại New York để dự phiên nhóm hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhà Trắng chưa cho biết liệu hai nhà lãnh đạo Mỹ và Miến Điện có gặp nhau ở New York hay không. Các nhà phân tích cho rằng sẽ là một thiếu sót về mặt chính trị nếu Tổng thống Obama đón bà Suu Kyi mà không gặp ông Thein Sein.
Cũng liên quan đến Miến Điện, ngày hôm qua chính phủ Miến đã ân xá cho hơn 500 người, trong đó có cả những tù nhân chính trị. Cho đến khuya ngày hôm qua, những tổ chức đảng phái tranh đấu cho dân chủ nói với đài chúng tôi rằng đã có 88 tù nhân chính trị về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời, một viên chức của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo có nói rằng ông hy vọng tất cả 424 tù nhân bị giam cầm vì bất đồng chính kiến với nhà nước sẽ được trả tự do trong đợt này. Đây là đợt ân xá thứ ba mà chính phủ Miến thực hiện kể từ đầu năm cho tới giờ.
Trong 24 giờ qua, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi, từ vùng Tây ngạn sông Jordan cho tới Philippines, Indonesia, Afghanistan và Yemen, để phản đối chính phủ Hoa Kỳ và cuốn phim được phổ biến từ Mỹ mang nội dung nhạo báng đạo Hồi. Tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được cho biết có thể một cuộc biểu tình tương tự sẽ diễn ra ở Bangkok, Thái Lan vào ngày mai. Trong khi tin từ Pakistan nói có hai người thiệt mạng sau những vụ xô xát với nhân viên công lực tại Karachi. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo những công dân đang có mặt tại Liban phải thật thận trọng và khoảng 100 người Mỹ đang sinh sống ở Tunisia đã được lệnh di tản khỏi nước này.
Về tin liên quan đến Việt Nam, ngày hôm qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết Việt Nam đã xuất khẩu 5,27 triệu tấn gạo kể từ đầu năm cho đến ngày 13 tháng 9. Theo đó, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ tính riêng từ đầu tháng cho đến ngày 13 tháng 9 đã là 179.500 tấn, đạt kim ngạch trên 79 triệu đô la. Hiện Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, với kỷ lục xuất khẩu 7,11 triệu tấn gạo vào năm 2011. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát cho biết, trong năm nay, Việt Nam sẽ cố gắng đạt bằng hoặc phá kỷ lục xuất khẩu của năm ngoái.
Trái phiếu chính phủ giảm làm gia tăng mối lo ngại về lạm phát. Bản tin của Bloomberg hôm qua cho biết trái phiếu chính phủ giảm đã đẩy lãi suất 5 năm tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua, gây lo ngại mức lạm phát sẽ bị đẩy nhanh lên mặc dù tiền đồng vẫn ổn định. Giá tiêu dùng trong tháng 9 có thể cũng sẽ tăng lên 5,75% so với năm trước. Hôm 13 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói rằng mức lạm phát 5,04% vào tháng 8 vừa qua có thể sẽ lên đến 6% cho cả năm. Theo một số chuyên gia kinh tế, thì nguyên nhân giá cả ở Việt Nam leo thang trong thời gian gần đây, một phần là do ảnh hưởng của giá cả trên thị trường quốc tế.
Để mở đầu chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị, hôm thứ Hai, đại diện dân cư 7 tỉnh Mạn Đông và Đông Bắc cùng các tổ chức bảo vệ sinh thái và môi trường ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đệ trình văn thư yêu cầu được gặp Thủ tướng Jinglak Sinawat để nói về hậu quả và tác động mà đập thủy điện Sayaburi sẽ gây ra đối với các cộng đồng dân cư Thái Lan, Campuchia và Việt Nam ở hạ lưu sông Mekong. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Chiến dịch vận động chống đập thủy điện Sayaburi trên lãnh thổ Lào, quốc gia tiểu vùng Mekong bên cạnh Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, kéo dài một tuần qua ở Bangkok và kết thúc sáng thứ Hai tại tòa nhà chính phủ với văn thư xin được gặp Thủ tướng Jinglak Sinawat của Thái Lan. mục đích là trực tiếp khuyến cáo Thủ tướng rằng Bangkok sẽ gánh chịu phần lớn trách nhiệm vì tới 95% tổng số điện sản xuất từ đập thủy điện Sayaburi sẽ được bán qua Thái. Trong lúc dự án này sẽ gây nhiều hệ quả không thể tránh khỏi đối với môi trường, sinh thái và đời sống người dân ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Bà Prem Rudy Dao Ruang, Giám đốc Terra Phục hồi Sinh thái và Liên minh Khu vực, một tổ chức ngoài chính phủ của Thái Lan, cho biết thực tế không chỉ Sayaburi mà tất cả những đập thủy điện khác trên dòng sông Mekong, kể cả những đập thủy điện mà Trung Quốc xây lên trước đó, đều là mối quan tâm của những tổ chức bảo vệ môi trường và sinh thái trong khu vực.
Right now, all of the proposed dam in the lower Mekong mainstream going to provide electricity for Thailand.
Bà nói về năng lượng, hiển nhiên là sản lượng điện từ các dự án thủy điện sông Mekong đều được bán cho Thái Lan, nhưng nếu đi vào chi tiết thì Thái Lan không thể để mình bị lệ thuộc quá nhiều vào các đập thủy điện đó.
If the whole 12 proposed dam built, it will only give the electricity for 16% of what Thailand said they want. Right.
Khi tất cả 12 đập thủy điện được xây lên thì cũng chỉ cung cấp được chừng 16% trong toàn bộ lượng điện mà Thái Lan cần. Nên đó không phải là nguồn điện chủ yếu trong lúc tác hại của những đập thủy điện đối với dòng Mekong và đối với Thái Lan nói riêng thì quá lớn và không thể chấp nhận được.
According to the local people, the problem of the large-scale hydro dam happened since the Chinese dam built.
Đó là những ảnh hưởng trực tiếp và tức thời mà người dân các nước vùng hạ lưu Mekong đã phải chịu đựng từ những đập thủy điện lớn của Trung Quốc trên thượng nguồn. Điển hình, sự thay đổi dòng chảy, hệ sinh thái bị đảo lộn, môi trường sống của sinh vật bị hủy hoại, cuộc sống con người bị tác động. Và nếu tiếp tục xây dựng đập thủy điện ở hạ nguồn, ảnh hưởng xấu e là còn lớn lao hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực đánh bắt cá và sự sinh tồn của những loài cá đặc trưng trên dòng Mekong trước nay. Đến từ Campuchia, ông Chit Sam At thuộc diễn đàn ngoài chính phủ Campuchia, cũng là giám đốc điều hành Liên hiệp các sông Campuchia, nhấn mạnh đến những ảnh hưởng tiêu cực mà đập Sayaburi sẽ gây ra cho hai nước hạ nguồn là Campuchia và Việt Nam.
First is on the fishery, because fish is one of the main sources of protein for millions of people living along the basin.
Ông nói, trước nhất là lĩnh vực đánh bắt cá, nguồn lợi cũng là nguồn protein của cư dân hai nước ven dòng Mekong. Thứ hai là lĩnh vực nông nghiệp và thứ ba là sự sinh sản, di chuyển cũng như tồn vong của các loài cá nước ngọt trên sông Tonle Sap của Campuchia nói riêng và trên dòng Mekong nói chung. Giám đốc điều hành Liên hiệp các sông Campuchia đặt câu hỏi là liệu có nên đánh đổi bằng một hệ thống thủy điện mà không chắc sẽ phục vụ một cách thiết thực cho nông dân và ngư dân, hay sẽ mang đến cho họ những trở ngại mới trong cuộc sống và trong sinh hoạt thường nhật. Tổ chức ngoài chính phủ của Việt Nam được mời tham dự chiến dịch cảnh báo hiểm nguy của Sayaburi là Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Rất tiếc, đến phút cuối, người đại diện của Green ID Việt Nam đã không thể đến Thái Lan để góp tiếng nói cùng với các tổ chức bạn. Tuy nhiên, từ Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Trung, chuyên gia Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường, cho rằng những vấn đề của đập thủy điện Sayaburi thì Việt Nam đã nói rất nhiều và nói từ trước.
Các vấn đề ảnh hưởng về nguồn lợi thủy sản cũng như là hệ sinh thái ở phía hạ lưu. Khi mà thảo luận là đoàn Việt Nam đã nêu ra những cái đấy rồi.
Theo ông Nguyễn Vũ Trung, nếu có xây đập Sayaburi thì cũng không ảnh hưởng đến những loài cá tự nhiên như cá đuối nước ngọt hay cá heo nước ngọt, vốn là thủy sản ở hạ nguồn Campuchia nhiều hơn. Thế nhưng, ông nói tiếp, cái mà Việt Nam bị ảnh hưởng chủ yếu là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trong đồng bằng sông Cửu Long.
Tức là một số những cái loài cá mà cá lồng ở trên sông, bà con nuôi cá lồng ở trên sông hoặc là những cái mà liên quan đến đánh bắt tự nhiên, chẳng hạn như cá tầm, những cái loại cá đấy thì thực ra ở Việt Nam nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà vẫn có. Thì chủ yếu là cái chuyện giảm cái trữ lượng nuôi trồng thủy sản và giảm cái hàm lượng phù sa là sẽ đến tổn thất về nông nghiệp, nó thay đổi dòng chảy mà.
Về nguy cơ lũ lụt mà đập thủy điện Sayaburi có thể gây ra cho Việt Nam, như các NGO nước ngoài quan ngại, ông Nguyễn Vũ Trung giải thích.
Cái thủy điện thì bao giờ nó cũng là giảm lũ lụt. Chị thấy là từ khi mà có thủy điện thì tất cả các cái trận lũ thì nó đều được cắt lũ, cắt ngọn đúng không? Và cho nên là về lũ lụt thì lại không lo lắm, mà chủ yếu là lo đến những cái sự cố liên quan, nhất là những cái đập thủy điện mà có cái cột nước cao như Sayaburi. Đó là nguy cơ những cái trận như là vỡ đập chẳng hạn sẽ ảnh hưởng lớn.
Còn về lợi ích mà Việt Nam có thể được hưởng từ dự án thủy điện Sayaburi, chuyên gia Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường Nguyễn Vũ Trung cho là còn tùy thuộc vào vấn đề đàm phán vào cơ chế bán điện như thế nào sau này. Bởi vì Thái Lan và Lào khi thực hiện thì đã tính toán lợi nhuận và đã ưu tiên cung cấp cho quốc gia sở tại, còn thừa thì mới bán cho đối tác bên ngoài.
Như tôi đã nói đấy, bởi vì mình là một cái bài toán đánh đổi mà. Cái việc mà cân nhắc lợi hại là cái việc chủ dự án hoặc là nước sở tại là phải làm. Bởi vì cái dòng sông nên là dòng sông quốc tế thì phải cân nhắc lợi hại giữa những cái được và mất và những cái phải chi trả của người được hưởng lợi.
Với câu hỏi ông đồng ý hay không đồng ý với lời kêu gọi ngừng xây đập thủy điện Sayaburi mà các tổ chức bảo vệ môi trường và sinh thái của Campuchia, Việt Nam và Thái Lan vừa đưa ra ở Bangkok, câu trả lời của ông Nguyễn Vũ Trung là:
vừa rồi là Việt Nam là có đưa ra là tạm dừng xây dựng trong vòng 10 năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy là ý kiến của nhà nước. Còn về cá nhân tôi là một chuyên gia thì tôi lại không đồng ý với ý kiến đấy. Bởi vì như này, đối với một cái công trình thì phải là bài toán là phân tích đầy đủ các cái tác động của một cái dự án, tác động bất lợi về môi trường, sinh thái, xã hội, từ xuất đến những giải pháp giảm thiểu mà có thể chấp nhận được đối với các nước vùng hạ lưu thì có thể chấp nhận được xây dựng.
Quá trình phân tích và đánh giá những tác động đó, ông Nguyễn Vũ Trung khẳng định những cái đánh đổi và được chấp nhận đó có thể là một năm, sáu tháng hoặc là hàng 10 năm, hàng 20 năm là tùy vào việc làm của quốc gia sở tại hầu đạt được sự đồng thuận, chứ không thể đưa ra một khung cứng nhắc mà được.
Thưa quý vị, một vụ xô xát hành hung mới diễn ra tại Thánh Thất Cao Đài Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào hôm 16 tháng 9 vừa qua. Gia Minh tìm hiểu sự việc và trình bày trong phần sau.
Thông tin cho biết vụ xô xát diễn ra trong ngày 16 tháng 9 tại Thánh Thất Cao Đài Phù Mỹ là giữa hai nhóm, một nhóm hơn 20 tín hữu bảo thủ chân truyền của đạo Cao Đài và một nhóm chừng 30 người chống lại họ được cho biết là theo đường hướng của chính quyền hiện nay đối với đạo Cao Đài. Hậu quả của vụ việc, theo thông tin từ phía những tín đồ bảo thủ chân truyền đạo Cao Đài là có 6 người của nhóm họ bị hành hung đến mức thương tích. Trong khi đó thì một người tự nhận là tín đồ Cao Đài địa phương cho rằng không hề có đánh đập gây thương tích gì xảy ra.
Đánh nhau thì coi như nhiều người tâm đó họ không tốt, không tịnh thì họ vơ tay vơ chân thì nó dùng từ đánh nhau thôi thì đâu có gì đâu.
Ông chánh trị sự Nguyễn Hà từ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, người đến tại Thánh Thất Cao Đài Phù Mỹ trong ngày 16 tháng 9 để hỗ trợ cho những tín hữu trung thành với giáo lý chân truyền, cho biết quá trình xảy ra mâu thuẫn giữa hai phái Cao Đài tại Phù Mỹ trong thời gian qua như sau.
Những năm tháng dài trước đây đó, họ chỉ biết tu hành thuần túy, không tìm hiểu là cái mặt trái của nó, hội đồng chủ quản hoặc là hội thánh như thế nào. Bởi vậy cho nên họ cứ tụng kinh gõ mỏ rồi lo tan tới sự cho trong nội bộ tôn giáo thôi, chứ họ không có biết rõ là chánh tà. Sở dĩ cho nên những năm tháng qua cũng từ chỗ đó mà nó được trăng mắm ngồi im. Rồi mới gần đây á, thì mỗi lúc người ta hiểu dần ra là cái hội đồng trưởng quản là một cái chi phái bàn môn tả đạo do chính quyền nhà nước Việt Nam dựng lên nhằm mục đích để phá nát chân truyền chánh pháp của Đức Chí Tôn. Lập ra sở dĩ cho nên cái số người mà làm đúng chân truyền luật pháp của đạo thì người ta mới xác định hội đồng trưởng quản là bàn môn tả đạo họ tách ra.
Bà Nguyễn Bạch Phụng, một chánh trị sự Cao Đài theo phái bảo thủ chân truyền, cũng trình bày lại sự phân hóa trong nội bộ của tôn giáo này từ năm 1975 cho đến nay.
Cái sự việc mà giữa hội đồng với hội thánh diễn ra đối với đạo Cao Đài thì từ lâu nay diễn ra rất là nhiều nơi. Giữa một bên thì hội đồng chủ quản theo nhà nước, một bên thì hội thánh theo đúng chân truyền của Đức Thượng Đế, mở ra năm 1926. Thì do nhà nước can thiệp vào nội bộ tôn giáo mà cái nội bộ tôn giáo thành ra nó rối ren và nó có nhiều cái vấn đề mà đồng đạo Cao Đài rất là khổ sở. Thì diễn ra các nơi như là Thánh Thất Long Bình ở Gò Công, rồi Thánh Thất An Ninh Tây ở tỉnh Long An, rồi diễn ra như là Thánh Thất Phù Mỹ ở tỉnh Bình Định, rồi Thánh Thất An Nhơn. Hiện nay thì nhà nước đang gây khó khăn mời đồng đạo rồi lại đi từng nhà tín đồ để mà sách nhiễu, o ép tín đồ vào cái hội đồng chủ quản theo cái hệ thống của nhà nước. Rồi Thánh Thất Tuy Phước của Bình Định cũng lại OF tín đồ để mà cử ban cai quản họ đạo để theo hội đồng chưởng quản của cái chi phái của nhà nước dựng lên. Rồi thánh thất Hiếu Sương ở Phú Yên cũng vậy, và tất cả các nơi cũng nhiều chỗ cũng đã đang bị OF rất là nhiều.
Ông Chánh trị sự Nguyễn Hà cho biết sau khi thấy xảy ra vụ xô xát, bản thân ông đã gọi điện thoại thông báo cho ông Mạc Đình Trung, giám đốc công an tỉnh Bình Định để cử nhân viên xuống can thiệp. Theo ông Nguyễn Hà thì có công an đến nhưng họ không ngăn chặn mà còn để cho sự việc xảy ra bất lợi đối với những tín hữu cao đài, bảo thủ chân truyền tại đó. Ông Nguyễn Hà trình bày.
Khi mà sự việc mà nó đã xảy ra mà người ta tống cổ tôi ra ngoài khu vực cánh thất, họ đóng cổng lại, họ không cho tôi quay chỗ tôi đó. Thì lúc đó tôi đứng ở ngoài, tôi gọi ông Mạc Bình Trung. Thì ông Mạc Bình Trung, ông cho thuộc hạ, ông đến đó. Khi nó nhận dạng tôi đang đứng cầm mấy điện thoại tôi gọi người khác đó, thì nó chiếc xe lại gần tôi, nó đòi đánh đòi đuổi tôi. Rồi cái nó chạy vô cánh thất, nó tác động cho một cái số người theo cao đài quốc dân đó, là đánh phía cao đài bảo thủ chân truyền.
Chúng tôi gọi điện thoại đến số của ông giám đốc công an tỉnh Bình Định Mạc Đình Trung. Sau khi yêu cầu chúng tôi lặp lại danh tính và đơn vị truyền thông đang làm việc thì ông này nói là nhầm số và cúp máy. Như trình bày của bà Nguyễn Bạch Phụng thì vụ việc tại Thánh Thất Cao Đài Phù Mỹ vào ngày Chủ nhật 16 tháng 9 không phải là vụ việc đầu tiên lâu nay trong đạo này, mà một số nơi tại địa phương khác cũng diễn ra tình trạng tương tự. Trước những thông tin được phía tín hữu cao đài nói, theo giáo lý chân truyền của đạo đưa ra, chúng tôi nêu vấn đề với ông Nguyễn Đắc Tuấn, viên chức phụ trách đạo cao đài của Ban Tôn giáo Chính phủ, thì ông này bác bỏ, cho rằng mọi tranh chấp là chuyện nội bộ, chứ chính quyền không hề can thiệp vào.
Chuyện nội bộ của họ thì họ phải do nội bộ họ giải quyết thôi. Nhà nước chỉ đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo cho họ khi thực hiện những cái nghi thức tôn giáo thôi mà.
Bà Nguyễn Bạch Phụng cho biết những tín hữu chân truyền có ý kiến với Ban Tôn giáo Chính phủ và cũng được trả lời là nhà nước không can thiệp vào công việc nội bộ của đạo cao đài, nhưng trong thực tế lại khác.
Có báo cho Ban Tôn giáo Chính phủ là ông Nguyễn Đắc Tuấn, thì ông Nguyễn Đắc Tuấn ông cũng nói không có xen vào nội bộ tôn giáo, rồi cũng không có giải quyết gì được. Ngay cả ngày hôm qua đó là Thánh Thất Phù Mỹ ở tỉnh Bình Định đó xảy ra sự việc coi như là đánh đập trọng thương như vậy, thì đồng đạo có báo cho Ban Tôn giáo Chính phủ để mà dàn xếp vấn đề này, nhưng mà rồi chẳng thấy ai đến để mà dàn xếp, mà có một số công an mà giả dạng thường dân đến để mà ủng hộ cho cái nhóm của hội đồng chủ quản.
Cũng theo trình bày của tín hữu và chức sắc một số tôn giáo khác tại Việt Nam như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, thì những ai thuận theo sự chỉ đạo của chính phủ trong sinh hoạt tôn giáo, họ được tự do phát triển, còn bất cứ nhóm nào không tuân thủ sự chỉ đạo đó đều bị ngăn cản, sách nhiễu, cấm đoán và đến mức bị trấn áp bằng bạo lực, như sự việc diễn ra tại Thánh Thất Cao Đài Phù Mỹ hồi ngày 16 tháng 9 vừa rồi.
Quý thính giả mới nghe ghi nhận của Gia Minh về vụ xô xát hành hung mới diễn ra tại Thánh Thất Cao Đài Phú Mỹ. Thưa quý vị, vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 9, ngay trước khu vực Sài Gòn Performing Arts Center, gần trung tâm Leader Sài Gòn, miền Nam California, Hoa Kỳ, đã diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ của cộng đồng người Việt tại đây nhằm phản đối buổi trình diễn vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây do công ty MH Entertainment tổ chức, với lý do phản đối đoàn văn công Việt Cộng do đảng viên đại biểu Quốc hội kiêm nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân dẫn đầu. Thông tin viên Ngọc Lan có tường trình chi tiết sau đây.
Không giống như một số cuộc biểu tình văn nghệ sĩ trước đây, là người biểu tình đứng bên ngoài khu vực đậu xe của nơi diễn ra buổi trình diễn. Lần này, người biểu tình cầm loa, băng rôn, kêu gọi đả đảo, phản đối ngay trước cửa nhà hát, khiến một số khán giả đã mua vé muốn vào xem cũng phải ngần ngại bỏ vé ra về. Ngọc Lan đã có mặt tại rạp Sài Gòn Performing Arts Center để ghi nhận lại một số hình ảnh của cuộc biểu tình.
Chúng tôi là Phan Thị Nhân, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng vì California là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản, Đảng Cộng sản một cách ngang nhiên đến đây qua những tay bầu show như Tô Văn Lai và Michael Hoàng đưa vào đây để trình diễn văn nghệ. Đây là một thách thức hết sức lớn lao, và chúng tôi nghĩ rằng đối với chúng ta là người Việt tị nạn Cộng sản, dù ở bất cứ lúc nào và ở đâu, khi chúng ta chỗ chúng ta ở là không có sự xuất hiện của Cộng sản.
Tôi là Lê Khắc Lý, nay tôi là chủ tịch lâm thời của cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Bên phía cộng đồng chúng tôi á, chúng tôi muốn cho mọi điều đã an bình, không có lộn xộn. Cho nên chúng tôi đã mời cái người mà tổ chức là ông Michael Hoàng, tức là chủ nhân của MX Entertainment, và ông Tô Văn Lai là người đứng đằng sau cố vấn. Chúng mời hai người đó tới họp với cái hội đồng chấp hành của cộng đồng Việt Nam Nam Cali để giải quyết bằng cách là thôi thì bây giờ anh muốn trình diễn cũng được, nhưng mà anh loại trừ cái bà Hồng Vân ra trên sân khấu, đừng cho bà xuất hiện, bởi vì bà xuất hiện với tư cách là cán bộ cộng sản thì chúng tôi không chấp nhận được. Nhưng mà họ không chịu, họ nhất định phải duy trì. Vì thế mà chúng tôi báo trước cho họ rằng là nếu như vậy thì các phản ứng của đồng bào tị nạn cộng sản sẽ mãnh liệt và tôi sẽ không kiểm soát được.
Dạ thưa chị, em là tên em là Phục Nguyễn. Ngày hôm nay em đi ra chung với đồng bào đồng hương Việt Nam vì em muốn lên tiếng nói của những người trẻ sinh sống ở bên đất nước Mỹ này. Nay thì ở Performing Arts có một người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, cô ta tên là Hồng Vân. Em muốn nói cho cô ta biết là em, một người trẻ sinh sống ở bên đất nước Mỹ này, không chấp nhận một người từ Đảng phái Cộng sản Việt Nam bước chân trên một cái đất nước tự do này.
Chúng tôi là Phạm Kim Long, chúng tôi không có còn là dân cử nữa, và mới đây chúng tôi vừa hết nhiệm kỳ là ủy viên giáo dục. Sau khi cuộc biểu tình ngày hôm nay đó, nó quan trọng hơn tất cả những cuộc biểu tình lần trước, bởi vì cái người văn công ngày hôm nay đó là một đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong khi nhiều khán giả đã mua vé nhưng không vào xem do áp lực của người biểu tình, có một số người xé bỏ vé, thì cũng có một số khán giả vẫn vào bên trong xem với nhiều lý do như thích tài nghệ của Hồng Vân, hay lỡ mua vé rồi không trả lại được, tiết tiền nên vào xem.
Tôi sống ở Pasadena, California, tên tôi là James Du.
Trong khi người ta rất là đông đến biểu tình cái buổi trình diễn ngày hôm nay, thì lý do gì anh lại có mặt và muốn vào xem cái vở kịch này?
Tôi đến xem cái vở kịch này vì tôi rất là thích nghệ sĩ Hồng Vân, và nhiều nghệ sĩ trong cái ban kịch này tôi rất là yêu mến họ. Trước đây tôi chỉ biết qua video thôi, thì hôm nay tôi được cái cơ hội để mà xem họ đóng kịch live.
Khi mà anh đến anh xem như vậy đó, thì với cái không khí biểu tình như vậy đó, thì anh có bị cản trở gì không và anh có cái suy nghĩ gì?
Dạ thưa chị, là tôi rất là khó khăn để mà vượt qua những người mà biểu tình, họ rất là bạo động. Tất cả những người đi vào đều bị họ hành hung, đánh đập, chửi rủa những lời rất là
thật. Anh nói là những người đi xem bị đánh đập, nhưng mà đánh đập là sao ạ? Chứ theo tôi biết thì ở đây là cái chỗ công cộng rất là đông người, mà nếu đánh đập như vậy thì cảnh sát sẽ can thiệp chứ sao ạ?
Thưa vâng, tại vì họ quay lại, họ muốn đánh lại, họ bao quay xung quanh hết rồi, hai ba người nhảy vô đánh thì lúc đó cảnh sát họ lo kinh, họ tương tác, họ không có người để mà kiểm soát. Và cá nhân tôi bị đánh dập môi đây, và cái người đánh tôi đã bị cảnh sát bắt rồi.
Nếu như cái vở kịch này, cái vở kịch Kỷ Nghệ Lấy Tây, mà nếu như không phải là Hồng Vân diễn vai chính mà một diễn viên khác diễn, thì anh có đi coi không ạ?
Chính Hồng Vân là cái người đã tạo ra cái sự hào hứng cho khán giả đi xem. Thì thành thử nếu mà một nghệ sĩ khác là thay thế có thể không có hấp dẫn được cho tôi.
Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại trước giờ biểu diễn, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ.
Trong thời gian qua đây á, là tôi đã đọc báo và tôi đã nghe radio những cái vấn đề mà một số người chống đối cái chương trình Kỷ Nghệ Lấy Tây. Tôi thấy mỗi người một quan điểm, mỗi người một lý tưởng. Tôi chỉ biết rằng là khi mà tôi đã đem cái sứ mạng của người nghệ sĩ, tôi phục vụ khán giả của mình, và tôi chỉ muốn rằng những khán giả của tôi ở hải ngoại chưa có gì để tiếp cận với những cái vở kịch của sân khấu kịch Hồng Vân, thì sẽ có những cái cơ hội để mà có thể gặp nhau một cách trực tiếp. Đó là cái ước muốn của tôi. Và cái vở kịch mà tôi mang đi đó là một cái vở diễn của cái thời hiện thực phê phán của một nhà văn nổi tiếng của cả dân tộc. Tôi chỉ có một cái mục đích duy nhất đó thôi.
Với cái tâm tình như vậy, nhưng mà khi chứng kiến cái hình ảnh người ta biểu tình kêu gọi tên mình ra, chị có cảm xúc gì không?
Tất nhiên là buồn rồi, nhưng mà thực ra mà nói thì tôi cũng đã lường trước những cái việc như vậy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng ở bất cứ một cái quốc gia nào hay là bất cứ một cái chính kiến nào thì cái điều mà người ta mong muốn, người ta chỉ muốn rằng cho cái cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần của cái người dân của họ là tốt đẹp lên thôi. Và thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tôi đang làm rất là đúng, bởi vì tôi muốn rằng những cái con cháu của tôi hoặc là những bậc cô bác đi trước mà chưa có cái dịp mà để cưỡng hoạt lại cái kho tàng văn học của Việt Nam thì bây giờ được tập mắt chứng kiến và cùng cái nhịp đập với nghệ sĩ chúng tôi. Và tôi thấy rằng nên có những cái như vậy đến chi để mà mình thấy rằng là mình cùng có một cái cộng hưởng, một cái niềm gọi là giống như tự hào là mình là người Việt Nam. Tôi buồn hay là hơi sốc nhưng mà tôi vẫn cứ làm thôi, bởi vì tôi cảm thấy là đó là một việc làm rất là đúng.
Để liên tục chương trình, sau đây mời quý vị cùng nghe chương trình cổ nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách qua bài vọng cổ Dưới Cổng Trường Làng.
Hôm nay, Ngành Mai được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay đi xin nói về bài vọng cổ Dưới Cổng Trường Làng. Bài vọng cổ Dưới Cổng Trường Làng của soạn giả Huy Sắc ra đời vào khoảng năm 1961-1962, mà lần đầu tiên tôi được nghe từ dĩa hát phát ra ở nhà bên cạnh nơi tôi đang trú mưa ở mái hiên của một ngôi trường làng miền quê Nam Việt. Bài ca có lời văn tả cảnh trường làng chẳng khác gì ngôi trường tôi đang trú mưa, bởi cũng có đề cập đến hàng cây điệp đỏ mà trong văn học gọi là hoa phượng, đồng thời lại cũng nghe tiếng ê a của học trò, tiếng gõ thước trên bàn của thầy giáo nhân dân. Nghe hết bài ca nhưng chưa biết bài ca tên gì, do ai sáng tác, mà chỉ nhận định được tiếng ca ấy là của nghệ sĩ Hữu Phước. Nhìn vô nhà có máy hát lại chẳng thấy bóng dáng người nào, thành thử ra lúc rời khỏi máy hiện trường tôi chẳng biết gì hơn về bài ca, đành chờ dịp khác vậy. Mãi hơn một tháng sau, tình cờ đi ngang một ngôi chợ nhỏ ở làng quê Hóc Môn, bỗng nghe tiếng người bán bài ca đang cất tiếng hát bài vọng cổ nói trên. Thế là tôi dừng xe đạp mua ngay cuốn bài ca nhỏ, và chưa đầy một phút thì biết bài ca mang tên Dưới Cổng Trường Làng của soạn giả Huy Sắc. Đây là bài vọng cổ trữ tình, vừa tả cảnh vừa nói lên tình tự dân tộc, đồng thời cũng gợi lại trong tiềm thức của người nghe một câu chuyện ở làng quê miền Nam xưa kia, khiến cho người ta cảm xúc nhớ lại các hình ảnh cũ mà ở mẫu làng, mẫu thôn xóm tuy có khác nhau về tình tiết câu chuyện nhưng lại tương tự với nhau về cảnh sắc thiên nhiên cùng với sự vật và tâm sự của con người. Thật vậy, những người từng sinh sống ở miền Nam từ thời thập niên 1950 trở về trước, chắc ai cũng hình dung được cái hình ảnh thân thương quen thuộc của thời còn trẻ, mỗi khi đi qua một mái trường làng nào đó mà bài ca Dưới Cổng Trường Làng đã vô tình khơi lại. Đặc biệt là những người từng làm nghề dạy học ở vùng quê mà người ta thường gọi là thầy giáo làng, thì khi nghe bài ca này lại càng thấm thía, càng tự nhớ nhiều hơn. Bài ca chỉ vỏn vẹn có 5 câu vọng cổ, nhưng nói lên trọn câu chuyện diễm tình của người thầy giáo làng và cô thôn nữ. Cả hai hò hẹn yêu nhau được diễn tả bằng câu thơ: thế rồi hôm sau dưới lưỡi tre làng, đôi tim rộn rã ngập tràn yêu đương. Nhưng rồi họ không nên duyên chồng vợ được, cho bởi thành kiến khắt khe của xã hội thời bấy giờ. Cha mẹ chàng từ khước cô dâu, không đợi ly rượu mâm đầu, nàng dâng lời mẹ về duyên cùng kẻ khác, còn chàng thì mượn gót chân lãng tử, rày đây mai đó, có nghĩa là nghỉ nghề dạy học, bỏ làm ra đi. Bài ca Dưới Cổng Trường Làng, ký giọng ca cài dực của Hữu Phước đã làm say mê hàng vạn người nghe dĩa hát vào thời điểm đó. Dĩa hát ra đời, các ca sĩ tài tử đã học từ trong dĩa, rồi đi ca ở các buổi đình đám địa phương. Và ở đâu ra bài này cũng được quan nghi. Có đôi khi dĩa vừa hát xong, hoặc ca sĩ tài tử vừa ca viết bản thì có người lên tiếng: sao mà giống tâm sự của tôi quá. Soạn giả Quy Chắc nguyên là thầy giáo làng, nhưng có lẽ có căn nợ với cổ nhạc cải lương nên ông nghỉ nghề dạy học, bước vào lãnh vực cải lương chuyên dưới tù và sáng tác bài ca giọng cổ. Trong số có bài Dưới Cổng Trường Làng. Người ta không biết bài giọng cổ phía trên có gửi gắm tâm sự của soạn giả Quy Chắc hay không, nhưng có một số các vị làm nghề võ đồ trẻ nghe ca bài này rồi tự khóc thầm do bởi kỷ niệm xa xưa nào đó hiện về trong tâm não. Cái hay của câu chuyện là ở câu thứ 6 kết thúc bài ca với lời như sau: 20 năm sau, sương gió phủ trắng mái đầu người phiêu bạc, bỗng tình quê rào rạc, nhà giáo trở về làng tiếp tục lại nghề xưa. Sáng nay có một thiếu phụ dẫn con vào học, nhà giáo gỡ kiến ra nhìn thì rõ ràng là người đẹp thở trước. Thiếu phụ bỡ ngỡ tư rằng: dạ thưa thầy, đây là đứa trẻ mất cha, xin thầy dạy nó và ban cho nó chút tình phụ tử. Nhưng suy nghĩ rồi thủng thỉnh, thầy lại gật đầu. Ngoài cổng trường ánh nắng vàng nhảy múa trên hàng điệp đơm hoa, như mừng cho đôi quả tim già cùng hòa hiểu lại như thời qua niên. Bài ca còn có thêm giọng hò ngâm thơ của nữ nghị tiểu Bạch Lan gấu đầu cho hữu phước vô giọng cổ. Xin tôi từ lúc có cuốn bài ca Dưới Cổng Trường Làng thì chỉ vài ngày sau đã thuộc lòng và đã từng ca trong những buổi đờn ca tài tử. Lúc ở trong trại cải tạo Long Giao, trong giờ nghỉ tham gia văn nghệ, tôi cũng thường hay ca bài Dưới Cổng Trường Làng, nên được anh em cùng trại gọi tôi là thầy giáo làng. Tôi phải miễn cưỡng mang danh hiệu một thời gian. Nghệ sĩ Hữu Phước sau khi ca Thu Thanh dĩ hát Dưới Cổng Trường Làng thì một số người cũng gọi anh ta là thầy giáo, do đó mà đã không ít khán giả tưởng đâu khi xưa Hữu Phước làm thầy giáo. Anh ta cũng không cải chính nên thiên hạ mới lầm tưởng như vậy, chứ thật ra Hữu Phước có đi dạy học bao giờ, mà xuất thân từ một anh chạy bàn trong quán nhậu Quả Mi của cô Năm Cần Thơ ở trong khuôn viên Đại Thế Giới. Lúc bây giờ tướng Mỹ Diễn nắm quyền ở sòng bạc Đại Thế Giới, ông nghe Hữu Phước có giọng ca hay nên viết giấy giới thiệu với ông Ba Bản, chủ hãng dĩa hát Hoành Sơn, và tại đây Hữu Phước có cơ hội ca thu dĩa và nổi danh luôn. Câu chuyện của Hữu Phước khá dài, trong các kỳ tới tôi sẽ đề cập. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại bài giọng cổ Dưới Cổng Trường Làng qua tiếng ca của nghệ sĩ Hữu Phước, được hãng dĩa hát Hồng Quang Thu Thanh phát hành thời đầu thập niên 1960.
Sau đây, mời quý vị cùng Quỳnh Chi đến với chuyên mục Câu Chuyện Hàng Tuần.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý thính giả nghe câu chuyện về ông Đặng Văn Yến, người gác nghĩa trang thầm lặng với nhiều tâm sự trong lòng. Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Khi trời hừng đông còn chưa bừng tỉnh, khi tiếng gà gáy sáng còn chưa dục hết nông dân rời bỏ chiếc giường của mình sau một đêm dài, thì ông Đặng Văn Yến, 72 tuổi, đã trở mình thức giấc. Ông chậm rãi với tay khoác chiếc áo cũ, bỏ gâu cơm để sẵn từ tối hôm qua vào bao ni lông và đi bộ đến nghĩa địa để làm việc. Đoạn đường từ nhà ông Yến đến nghĩa địa xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, không xa lắm, ngót khoảng một cây số. Nhưng ông già 72 tuổi này phải mất ít nhất là nửa tiếng mới đến được nơi. Hôm nào lái chiếc xe đạp cọc cũng phải mất 20 phút.
Thì đốt nhang rồi coi mồ mả mà dơ đó là quét dọn vậy đó. Cái này thì nói ngay đốt cũng không có hết. Sáng tôi cầm một nắm nhang vậy đấy phải không? Rồi đi đốt thì mà hết rồi thôi. Tôi coi tới cái mộ nào đó là tôi làm dấu, tôi nhớ cái mộ đó rồi mới tôi đốt tiếp.
Ông Yến là người coi sóc nghĩa trang Phạm Văn Hai đã mười mấy năm nay. Công việc của ông Yến bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và khó có thể nói nó kết thúc vào lúc mấy giờ. Thậm chí nhiều đêm ông ngủ luôn ngoài nghĩa địa. Ngoài việc thắp hương cho hàng ngàn ngôi mộ vào buổi sáng sớm, ông Yến kiêm luôn phần dọn quét, gác gian các ngôi mộ và hỗ trợ hốt hài cốt. Ông Đặng Văn Yến, người miền Sa Cảng, từ năm 1989, ông dọn về xã Phạm Văn Hai với ước mong làm kinh tế ở vùng đất mới. Ông bắt đầu cuộc sống nơi vùng đất mới bằng công việc hàng lưu, vá nồi lưu động. Nhưng chỉ được một vài năm, khi việc mua mới một bộ nồi, một cái lưu không còn là khó khăn nữa, thì cái nghề của ông cũng trở nên thừa thải. Ông Yến quăng mớ đồ nghề và cái xe đạp cọc, nằm chỏng chơ và bắt đầu một nghề khác, cũng chẳng thời thượng hơn cái nghề hàng lưu, vá nồi là bao. Đó là nghề canh giữ nghĩa địa. Ngoài nghĩa địa ra, ông Yến hiếm khi đi đâu, kể cả đi hàng quán. Gia đình ông cũng chẳng mấy người, bạn bè lại không có. Ông Yến xem cái nghĩa trang này là nơi sinh hoạt chính của mình. Đến nỗi hễ khi có ai hỏi về bạn bè là ông cười trừ, lắc đầu ngoan ngoãi.
Chứ không, ở đây nghĩa trang đã có điều bạn bè với mấy người mà thăm mộ rồi thì có, cho quen biết vậy thôi chứ còn... Ở đây tối ngày tôi ở nghĩa tỳ không có ai đâu bạn bè. Thì đó là làm bạn với mấy người chết xong rồi đó. Chứ người sống thì sao không vô tâm dây quá thì sao không về ở trang chứ có ai ở đâu.
Kể ra ông Yến cũng cô đơn thật, không có bạn bè, ông ngồi uống rượu, hút thuốc một mình với các ngôi mộ. Ông Yến từng uống rất nhiều rượu. Mấy năm nay, khi cơ thể yếu hẳn, ông bỏ được rượu, nhưng thuốc lá thì không bỏ được. Ông Yến hút thuốc nhiều lắm và hút tất cả các loại thuốc nào ông có được, kể cả những điếu thuốc cúng trong các ngôi mộ. Ông hút vì buồn.
Thì nó cũng rất bà trả mà ông khóc mà nhớ tới con là khóc đó. Khóc con là tất nhiên con nó chết, bỏ hai đứa cháu ngoại lại gì đó rồi mình thấy tủi khóc đó. Bởi vì tôi ở đó tôi trước là đốt nhang rồi sau nó nhìn cái hình đó cho đỡ nhớ mà.
Trong nghĩa địa có một ngôi mộ lúc nào cũng nhang đèn nghi ngút, trà nước tươm thức. Trên ngôi mộ là hình cô gái tuổi chỉ độ 24, tươi tắn trong bộ đồ bà ba ngã màu. Đó là cô con gái của ông Yến. Đã qua tuổi cổ lai hy, nếm trải đủ hương vị ngọt đắng của cuộc đời, nhưng ông Yến lại mâu mũi như đứa trẻ. Nhiều lúc thấy cô đơn trống trải quá, ông ngồi một mình hút liền mấy điếu thuốc. Vừa hút, ông vừa nghĩ về đứa con gái xấu số, khóc bật thành tiếng. Thật ra ông cũng còn một người con gái nữa, nhưng cũng chẳng mấy khi được gặp mặt.
Cũng còn một đứa mà nó nghèo quá, nó theo chồng nó làm ăn đi mần mướn mình thuê người ta cô. Bởi vì tôi ở nghĩa trang chừng nào nó lâu lâu nó có về nó thăm được thì gặp bà ổng ổng về thôi chứ lo bên chồng con nó mà nó đâu có lo tôi được đâu.
Ông nói nửa như cam chịu, nửa như tủi phận. Trong hai cô con gái, có lẽ cô gái bạc phước làm ông lão đầu bạc xót xa nhiều hơn cả. Cô gái trẻ ra đi để lại cho ông hai đứa con còn thơ dại là Đặng Văn Thảo và Đặng Thị Kim Hiền. Đứa cháu trai giống cha, còn đứa cháu gái lại giống mẹ như đúc, khiến mỗi lần ông nhìn thấy cháu là cứ nhớ con cồn cào. Nhưng hiểu được ý của người đối diện, ông lão ngập ngừng khe khẽ cho biết lý do vì sao hai đứa cháu lấy họ của mẹ.
Chúng ta là nhưng mà bên cha nó hồi trước thì nó cũng giàu lắm nhưng mà nó rất là khi dễ tôi nghèo ở kinh tế đó cô biết không, rồi hai đứa nó thương nhau đi mà tôi la hoài không được nó, người ta khi dễ quá đi rồi thành ra sinh rồi sanh ra mà tôi là con gái rồi bên đàn gái rồi tôi cũng lo làm ăn, hai đứa nó lén lút nhau nó ở rồi nó có bầu đẻ đứa này đứa nọ vậy đó, thành ra giờ mình phải nuôi chứ giờ bên kia người ta không nuôi thì mình phải nuôi chứ sao vậy.
Con gái của ông mất sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Còn người con rể cũng ra đi mãi mãi sau đó 2 năm, lúc đứa con lớn vừa tròn 4 tuổi. ông lão hiếm khi kể chuyện đời tư của mình. Khi nào gặp được người hợp ý, ông mới pha chút trà, ngồi trong căn chòi nhỏ ở nghĩa địa mà tâm sự. Mười mấy năm gắn bó với cái nghĩa địa này, ông không tài nào nhớ hết nổi chính xác khi nào ông bắt đầu công việc này. Nhưng ông lại nhớ như in lý do vì sao ông đến với công việc giữ nghĩa địa.
Bây giờ tôi nuôi hai đứa một coi, rồi thành ra xã nó biểu ông vô đó, ông coi đi chứ ông già rồi, tôi 70 mấy tuổi rồi cô. Cha mẹ nó ngay rồi, còn mới sanh nó ra thì cũng có mấy, một hai năm vậy lo làm ăn này kia nọ, tôi chăm sóc giữ nó rồi tới cha mẹ nó chết là lên được 4 tuổi, 5 tuổi rồi cha mẹ chết hết rồi bắt đầu tôi nuôi tiếp luôn tới giờ cô.
Sau khi vợ ông mất được vài năm, thì ông gá nghĩa với bà Nguyễn Thị Di, sinh năm 1946, nhưng không phải để khỏa lấp cái cô đơn ở tuổi xế chiều, mà như để tìm một bàn tay chăm sóc cho hai đứa cháu thơ. Hai đứa cháu ngoại của ông Yến, năm nay đứa đã được 12, đứa lên 11. Chúng lớn và đến trường trên đôi tay của ông Yến, bằng số tiền 450.000 đồng mỗi tháng ông kiếm được, và bằng những món quà của người thăm mộ.
Thì tất nhiên nó tấm đắc cũng nó sẽ cái mốt, và khi những người ta vô ta thăm mộ người ta cũng cho thêm chút tỉnh, hoặc khi người ta cho gạo cho mì rồi này kia nọ về nuôi mấy đứa cháu, chứ qua đâu có ăn uống gì đâu, đâu có ngồi quán ngồi đình giờ tối nại trong ly tì không, hoặc khi ai cho gì ăn nấy, hoặc khi ta cho cà phê thì cũng vậy đó uống, hay là cho trà thì cũng nấu đó uống, mà tôi còn một hơi thở nào cũng phải gắng nuôi nó chứ tới đâu hay đó, chứ chừng nào chết ai chứ rồi. Còn tội nó bây giờ nó không cha không mẹ, mà giờ mình hất củi nó tội nghiệp nó cô, thành ra tôi cũng ăn ủi nó hoài, biểu nó gắng học hành này cái nọ, hoặc khi ai cho gì đem gì cho nó ăn, nói cho nó biết cũng cô bác này cho mình kia cho vậy đó.
Bà Di cho biết ông Yến đã không quá lời khi nói rằng cuộc đời của ông chỉ quanh quẩn cùng người chết. Nhiều đêm bà cứ nằm trằn trọc khi ông không về nhà, mặc dù trời đang mưa giông và bão giật.
Thì nắng nghe bữa nào cũng về tối tôi sợ nhiều khi cũng nằm ngủ ở trong cái gió mát của mình. Nhiều khi tối quá thì bắt tụi nhỏ nó lấy đèn pin nó đi kiếm, rồi không về.
Ngập ngừng một lúc, bà nói thêm, mỗi ngày dù muộn thế nào, bà cũng đợi ông về. Khi đó buổi ăn tối của cả nhà mới bắt đầu. Hễ khi ông mang về nhà đồ cúng tam sen từ các ngôi mộ thì xem như cả nhà hôm ấy được ăn ngon, còn nếu không thì món ăn thường xuyên là canh chuối.
Chuối tôi thường xuyên chiều nấu miếng canh chuối vậy đó, hai ba trái vậy tôi với ông ăn. Ít cũng đồ ăn. Hầm giảm không buồn cũng vậy hoài. Thì tôi cũng vậy thôi, tôi cũng nằm nhiều khi cũng rất mắt tôi khóc hoài. Thế mình già nuôi hai đứa cháu khổ.
Chuyện về ông Đặng Văn Yến, chuyện về người gác nghĩa địa trầm lặng với những mất mát. Ông Yến tâm sự, đứa con gái giống mẹ như đúc, làm ông chưa bao giờ thôi nhớ con và càng nhớ đến trách nhiệm của mình đối với hai đứa cháu còn đang tuổi vào tiểu học. Mỗi khi thắp nhang cho các ngôi mộ, ông đều khấn vái để mình có thể sống khỏe mạnh cùng các cháu. Đó là mong ước lớn nhất và mãnh liệt nhất của ông. Có lẽ khi người ta quá già, người ta lại hối hả hy vọng. Cũng như khi người ta cảm thấy lẻ loi, thì họ lại tìm kiếm sự sẻ chia. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến với chương trình qua email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã đến Bắc Kinh vào tối ngày hôm qua, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, trong đó có cả cuộc gặp riêng với nhân vật sẽ lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và sẽ ghé thăm một số căn cứ quân sự. Trước khi rời Tokyo, ông Panetta cũng nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý xây dựng hệ thống radar để giúp Nhật tăng cường phòng thủ, đề phòng việc có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng phi đạn. Các nhà quan sát cho rằng quyết định mới nhất về quân sự mà Tokyo và Washington mới thông báo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Panetta, chưa kể đến việc Hoa Kỳ mới nộp đơn trước Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, cáo buộc Trung Quốc áp dụng chính sách bảo hộ giúp những công ty chế tạo xe hơi và linh kiện xe hơi để các mặt hàng này xuất khẩu ra nước ngoài với giá rẻ. Lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi đã đến Hoa Kỳ vào chiều ngày hôm qua. Trong chuyến đi kéo dài 18 ngày, nhân vật được ca ngợi là biểu tượng của cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền Miến Điện sẽ được chính phủ Hoa Kỳ trải thảm đỏ tiếp đón. Bà sẽ gặp Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các lãnh tụ dân chủ cũng như Cộng hòa tại Quốc hội Liên bang. Cũng liên quan đến Miến Điện, vào ngày hôm qua, chính phủ Miến đã ân xá cho hơn 500 người, trong đó có cả những tù nhân chính trị. Đây là đợt ân xá thứ ba mà chính phủ Miến thực hiện kể từ đầu năm cho tới giờ. Trong 24 giờ qua, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi, từ vùng Tây Ngạn sông Jordan cho tới Philippines, Indonesia, Afghanistan và Yemen để phản đối chính phủ Hoa Kỳ và cuốn phim được phổ biến từ Mỹ mang nội dung nhạo báng đạo Hồi. Hôm qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết Việt Nam xuất khẩu 5,27 triệu tấn gạo kể từ đầu năm cho đến ngày 13 tháng 9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết năm nay Việt Nam sẽ cố gắng đạt bằng hoặc phá kỷ lục xuất khẩu của năm ngoái. Trái phiếu chính phủ Việt Nam giảm làm gia tăng mối lo ngại về lạm phát, mặc dù tiền đồng vẫn ổn định.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Bình Nguyên Xa Vắng qua tiếng hát ca sĩ Trần Thu Hà. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.